Chương 10. Giá không bị ngăn cách bởi con sông rộng không quá 4 hay 5 mét, nhưng có chỗ khá sâu, chắc chắn Longry đã nhảy tới ôm lấy cổ cậu anh, chẳng phải nghĩ ngợi gì hơn. Nhưng vì Simbine thậm chí cũng không thấy mình, nên cậu có thời giờ để nghĩ cách lôi cậu anh ra khỏi cơn mơ màng như thế nào và thuyết phục anh ra sao để dẫn cậu ta về nhà. Longry tự hỏi, trong trường hợp thế này bố mình vốn khôn ngoan và bình tĩnh bằng bốn người sẽ xử sự ra sao. Cậu tin rằng ông lão Bạc Bô hẳn sẽ hết sức dịu dàng và làm như thể chẳng có gì xảy ra để không tỏ cho Sinvine biết cậu ta gây nên biết bao nỗi kinh hoàng, không để cậu ta phải quá ân hận, nhưng cũng không đến nỗi khuyến khích cậu ta tái diễn một cơn giận dỗi khác. Thế là Longry bắt đầu huýt sáo, như thể gọi chim sáo bảo chúng cất tiếng hót, kiểu lũ mục đồng thường làm khi đi dọc các bụi cây lúc chạng vạng tối. Sinvine ngẩng đầu và trông thấy em. Cậu ta xấu hổ đứng dục dậy vì tưởng em chưa trông thấy mình. Longry làm như thể vừa chợt trông thấy anh. Kìa anh Sinvine đấy à, em chờ anh suốt cả sáng nay, biết anh đi vắng từ lâu. Em ra đây dạo chơi trong lúc chờ bữa ăn tối mà em tin là anh sẽ về cùng ăn. Nhưng bây giờ anh đang ở đây, hai anh em ta cùng về vậy. Chúng ta đi xuôi dòng sông, anh bên kia em bên này, và sẽ gặp nhau ở chỗ khúc cạn của sông Roulette. Chỗ này ở phía phải nhà bà lão Fade. Đi thôi, Sinvine nói và cúi xuống ôm lấy con cừu non không vui lòng chịu đi theo, vì nó cũng chỉ mới quen biết cậu ta. Hai anh em đi xuôi dòng sông không dám nhìn nhau nhiều, vì sợ để lộ nỗi buồn, giận hờn và niềm vui được gặp lại nhau. Chốc chốc Longry nói với cậu anh một đôi lời, vì muốn tỏ ra mình không biết đến cơn giận của cậu anh. Cậu hỏi anh nhặt được con cừu non ở đâu. Sinvine không thể nói rõ vì không muốn thú nhận là đã đi rất xa, thậm chí không biết cả tên gọi những nơi mình đi qua. Thấy anh bối rối, Longry vội bảo, chuyện ấy rồi anh sẽ kể với em sau. Chúng ta không nên đứng lâu dưới cây dọc bờ sông, trời bắt đầu mưa đấy, và gió cũng sẽ nổi lên. Và Longry nghĩ, quả là giấy mèn báo cho mình rằng mình sẽ gặp anh ấy trước khi trời bắt đầu đổ mưa. Rõ ràng cô gái ấy biết nhiều hơn chúng mình. Longry không muốn nghĩ là mình đã giải bày với bà lão Fade đến 15 phút đồng hồ. Đã năn nỉ cụ nhưng bà lão chẳng thèm nghe giải bày. Còn con bé Fade mà cậu chỉ trông thấy lúc ra khỏi nhà, rất có thể đã trông thấy Sinvine trong thời gian ấy. Cuối cùng cậu nhớ lại, nhưng làm sao khi gặp con bé lại biết cậu buồn phiền. Nó đâu có mặt trong khi cậu ta giảng giải với người bà. Longry quên khuấy là mình đã hỏi nhiều người tin tức về cậu anh trên đường đi tới Ronces. Hoặc giả cô bé đã nghe phần cuối câu chuyện của mình với người bà trong lúc ẩn núp đâu đó, như cô ta vẫn thường làm để biết được tất cả những gì có thể giúp cô ta thỏa mãn tính tò mò. Về phần Sinvine, cậu ta cũng tìm cách cắt nghĩa hành vi không tốt của mình đối với em và mẹ. Cậu ta không hề nghĩ tới thái độ giả đò của Longry và không biết nói gì với em bây giờ, vì trong đời mình cậu ta chưa nói dối bao giờ và cũng chưa bao giờ giấu em điều gì. Cậu ta rất khổ sở khi lội qua chỗ cạn vì đến lúc ấy vẫn chưa biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng bối rối. Vừa bước tới bờ sông, Longry ôm hôn cậu anh ngay. Trái với lệ thường, cậu hôn anh nồng nhiệt và cố kìm mình, không hỏi han gì hết, vì cậu thấy rõ Sinvine sẽ không biết nói gì. Rồi cậu đưa anh trở về nhà, nói với anh đủ mọi chuyện, trừ chuyện đang làm bận tâm cả hai anh em. Đi qua trước nhà bà lão Fade, cậu để ý xem có thấy Fade không và cảm thấy muốn ngỏ lời cảm ơn cô bé. Nhưng cửa đóng kín và không nghe thấy tiếng động nào khác ngoài tiếng thằng bé cào cào rống lên vì bị bà cho ăn đòn, như vẫn thường xảy ra vào mọi buổi tối, bất luận nó có đáng bị trừng phạt hay không. Cậu thấy khó chịu khi nghe tiếng thằng bé khóc. Sinvine bảo em, thật là một căn nhà gớm guốc, rặt nghe tiếng kêu và tiếng roi vọt. Anh biết chắc là chẳng có ai xấu xa và tính khí thất thường như thằng bé cào cào này. Còn con giấy mèn, anh thấy nó không đáng hai đồng xu. Hai đứa bé thật tội nghiệp, không cha không mẹ, phải sống nhờ vào mụ già đồng bóng này, một con người độc ác và không cho chúng gì hết. Khác hẳn với gia đình ta, Longry đáp, không bao giờ bố mẹ đánh chúng ta một roi nhỏ. Kể cả khi phải mắng mỏ chúng ta vì những trò nghịch ngợm trẻ con, bao giờ bố mẹ cũng nói năng dịu dàng nhân hậu, hàng xóm láng giềng không bao giờ nghe thấy. Có những người quá sung sướng như thế đấy, thế mà cô bé Fadette, đứa trẻ bất hạnh nhất vì bị đối xử tàn tệ nhất trần gian, lại luôn cười và không bao giờ phàn nàn gì hết. Xin Winnie hiểu lời trách móc của em và ân hận về lầm lỗi của mình. Từ buổi sáng cậu ta đã thực sự hối hận và đã 20 lần muốn trở về nhà, nhưng vì xấu hổ nên không dám về. Lúc này trái tim nhức nhối, cậu ta khóc, không nói nên lời. Nhưng cậu em nắm lấy tay cậu anh và bảo, anh xin Winnie, trời mưa to quá, chúng mình phi nước đại đi thôi. Thế là hai anh em bắt đầu chạy và Laundry tìm cách làm cho cậu anh cười, còn xin Winnie thì cố cười để làm vui lòng em. Tuy nhiên về tới nhà, xin Winnie muốn ẩn vào kho lúa vì sợ bố mắng. Nhưng không coi mọi sự việc nghiêm trọng như bà vợ, lão Bạc Bô chỉ trêu đùa cậu ta. Và bà Bạc Bô đã được chồng giảng giải, cố gắng che giấu nỗi buồn trước mặt con. Chỉ có điều là trong lúc bà lo cho hai con sưởi ấm trước ngọn lửa cháy đượm và chuẩn bị cho chúng ăn tối, thì Xin Vinê thấy rõ bà khóc. Và chốc chốc bà nhìn cậu ta với vẻ lo lắng và âu sầu. Giá chỉ có mình và mẹ, cậu ta đã xin lỗi mẹ và vuốt ve để an ủi mẹ. Nhưng ông bố không ưa những trò ủy mị ấy, và Xin Vinê buộc phải lên giường ngay sau bữa ăn tối mà chưa nói năng được gì vì quá mệt mỏi. Suốt từ sáng cậu ta không ăn uống gì, và ngay sau khi ăn tối xong, cậu cảm thấy như người say rượu và đành phải để cho cậu em cởi bỏ quần áo giúp và đưa vào giường. Laundry ngồi lại bên mép giường, cầm một bàn tay anh trong tay mình. Sau khi thấy cậu anh ngủ thật say, Laundry cáo từ bố mẹ và không hề nhận ra là mẹ hôn mình đầm thắm hơn những lần khác. Cậu ta vẫn đinh ninh mẹ không thể yêu thương mình bằng cậu anh, và không hề ganh tị, luôn luôn tự nhủ mình không đáng yêu bằng và chỉ được dành phần xứng đáng với mình. Cậu phục tùng điều đó vì kính trọng mẹ, cũng như vì tình thân đối với anh mà cậu ta cho là cần được vuốt ve và an ủi hơn mình. Sáng hôm sau, Sinvine chạy tới cạnh giường mẹ trước khi bà dậy và cởi mở tâm tình, thú nhận nỗi ân hận và xấu hổ của mình, kể với mẹ mình khổ sở như thế nào từ bấy lâu nay. Không phải khổ vì xa cách Laundry, mà vì tưởng Laundry không còn yêu thương mình. Khi mẹ hỏi sự tình thế nào, cậu ta không sao giải bày nổi tình cảm của mình vì nó ở trong con người mình như một thứ bệnh hoạn. Bà mẹ cậu hiểu cậu ta hơn, chứ không như cái cách bà muốn biểu lộ ra bề ngoài. Trái tim phụ nữ dễ dàng chia sẻ những dây dứt ấy, và bản thân bà cũng thường đau khổ khi thấy Laundry thanh thản đến thế trong việc biểu lộ lòng can đảm và đức độ của nó. Nhưng giờ đây, bà thừa nhận ghen tị là điều xấu trong mọi tình cảm yêu thương, kể cả những tình cảm Chúa đòi hỏi ta nhiều nhất, và bà không muốn khuyến khích Sinvine đi theo con đường ấy. Bà giảng giải cho cậu thấy cậu ta đã làm cậu em đau khổ như thế nào, và cậu em đã tỏ rõ lòng nhân hậu ra sao khi không một lời phàn nàn hay tỏ vẻ khó chịu. Sinvine cũng thừa nhận như vậy và đồng ý là em mình ngoan đạo hơn mình. Cậu ta hứa và quyết tâm sửa chữa với một ý chí thành thực. Vượt lên cả bản thân mình, tỏ vẻ yên tâm và mãn nguyện trong lúc được mẹ lau khô nước mắt và giải đáp mọi lời trách móc bằng những lý lẽ rất xác đáng. Sinvine hết sức cố gắng để hành động một cách tự nhiên và công bằng đối với cậu em. Nhưng trong lòng Sinvine vẫn đọng lại một chút cay đắng. Em mình, cậu ta nghĩ tuy thực lòng không muốn, ngoan đạo và công minh hơn mình. Mẹ thân yêu bảo như vậy và sự thật là như vậy. Nhưng nếu nó yêu mình cũng mãnh liệt như mình yêu nó, thì nó đã không dễ bảo đến thế. Và cậu ta nhớ lại mình ngoài bờ sông, cậu ta nhớ đã nghe tiếng huýt sáo như thế nào trong khi Laundry đi tìm kiếm mình, đúng vào lúc chính mình thực sự nghĩ tới chuyện nhảy xuống sông. Khi từ nhà ra đi, Sinvine quả không có ý nghĩ ấy, nhưng đến chiều tối, cậu ta nghĩ tới mấy lần vì tin chắc cậu em không tha thứ cho mình việc hờn giận và lần đầu tiên trong đời trốn tránh em. Giá chính nó gây ra cho mình sự sỉ nhục ấy. Cậu ta nghĩ, mình không bao giờ nguôi nổi. Mình rất mừng nó đã tha thứ cho mình, nhưng vẫn nghĩ sao mà nó có thể tha thứ dễ dàng đến vậy. Nghĩ tới đó, cậu bé tội nghiệp lại không ngớt, vừa tự giày xé bản thân vừa thở dài buồn bã. Nhưng vì Thượng Đế luôn luôn ban thưởng và giúp đỡ chúng ta, miễn chúng ta có thiện chí làm người vui lòng, nên Sinvine tỏ ra có lý trí hơn trong suốt năm ấy, không còn cãi cọ và hờn dỗi với em nữa. Cuối cùng yêu thương em một cách bình tĩnh hơn và sức khỏe hồi phục rồi trở nên cường tráng sau khi chịu đựng bao nỗi lo âu dây dứt. Ông bố để cậu ta lao động nhiều hơn vì nhận thấy càng bớt lo lắng đến sức khỏe, người ta càng khỏe mạnh hơn lên. Nhưng lao động ở nhà mình không bao giờ bằng lao động làm thuê ở người khác. Nhờ thế, Langley vốn không hề trốn tránh công việc, năm ấy tăng thêm thể lực và cường tráng hơn so với cậu anh. Những khác biệt nho nhỏ người ta vốn quan sát thấy giữa hai em ngày càng rõ nét hơn và từ tinh thần chuyển lên gương mặt. Tròn 15 tuổi, Langley hoàn toàn trở thành một chàng trai đẹp đẽ, còn Sylvine thì vẫn là một thiếu niên xinh xắn mảnh mai hơn và không sắc sảo bằng. Vì vậy, thiên hạ không còn lẫn lộn người này với người kia, và tuy họ vẫn giống nhau như hai anh em, ngay tức thì người ta không còn cho là hai anh em sinh đôi nữa. Langley được coi là em vì chào đời sau Sylvine một tiếng, nhưng những ai mới trông thấy họ lần đầu đều nghĩ là Langley lớn hơn một hai tuổi, và điều đó làm tăng lòng yêu mến của lão Barbeau, người vẫn coi trọng thể lực và dốc dáng theo kiểu đích thực của người nông dân.
Chương 11.
Sau buổi gặp gỡ giữa Langley và cô bé Fadette, trong những ngày đầu, chàng trai có phần băn khoăn về lời hứa của mình. Trong lúc cô bé cứu mình thoát khỏi lo âu, cậu ta sẵn sàng cam đoan là bố mẹ mình sẽ vui lòng cho tất cả những thứ quý giá nhất ở Bersonia. Nhưng khi thấy lão Barbeau không coi cơn hờn dỗi của Sylvine là việc hệ trọng và không hề tỏ ra băn khoăn, thì cậu ta sợ bố mẹ sẽ đuổi cô bé Fadette ra khỏi cửa, chế giễu cái trò bói toán của cô ta và những lời hứa hẹn của mình nếu cô bé tới đòi phần thưởng. Nỗi lo sợ ấy khiến Langley hết sức xấu hổ với chính mình. Sầu muộn càng tiêu tan, cậu càng cho việc mình tin có pháp thuật trong sự việc vừa xảy ra là hết sức đơn giản. Cậu không tin cô bé Fadette chế giễu mình, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đáng nghi ngờ trong đó, và cậu không có lý do xác đáng để chứng minh với bố là mình đã xử sự đúng khi hứa hẹn những điều quan trọng như vậy. Mặt khác, cậu cũng không biết sẽ hủy bỏ bằng cách nào lời nói mình đã đưa ra bằng cả linh hồn và lý trí. Nhưng thật hết sức ngạc nhiên, một ngày sau hôm xảy ra sự việc, rồi suốt cả tháng, suốt cả một mùa, không hề nghe ai nói tới cô bé Fadette. Ở Bethonia cũng như ở Chris, cô bé không tới nhà lão Cayo để xin gặp Langley, cũng không tới nhà Barbeau để đòi hỏi gì hết. Khi Langley trông thấy cô bé đằng xa trên cánh đồng, cô không hề đi về phía cậu, cũng không hề tỏ vẻ chú ý tới cậu. Trái với thói quen cô bé vốn thường chạy theo mọi người, hoặc nhìn ngó vì tò mò để cười đùa với những người vui tính, hoặc trêu chọc chế giễu những kẻ lầm lì. Dìu nhà bà lão Fade ở giữa Bridge và Coast, nên không thể không có một ngày nào đó Langley chạm trán cô bé Fadette trên đường, và một khi con đường chả lấy gì làm rộng, thì lúc đi ngang qua nhau họ không thể không vỗ vai nhau một cái hay nói với nhau một lời. Thế rồi một buổi chiều, cô bé Fadette đuổi ngỏng về nhà, thằng Cào Cào theo sát gót, còn Langley thì đưa đàn ngựa cái từ đồng cỏ về Bridge, và hai bên gặp nhau trên con đường hẹp nằm giữa hai ngọn đèo, không sao có thể tránh mặt nhau được. Langley đỏ bừng mặt vì sợ nghe cô bé đòi mình thực hiện lời hứa, và vì không muốn mảy may khích lệ cô ta, cậu vội nhảy lên lưng một con ngựa khi thoáng thấy Fadette từ xa và thúc ngựa phi nước đại, nhưng con ngựa bị đau chân không chạy nhanh được. Thấy đã tới gần sát cô bé Fadette, Langley không dám nhìn, giả vờ ngoái đầu lại để xem đàn ngựa con có chạy theo không. Khi cậu nhìn lại phía trước thì Fadette đã vượt qua mà không nói nửa lời. Thậm chí Langley cũng không biết cô bé có nhìn mình không, và bằng ánh mắt hay nụ cười có khuyến khích mình cất lời chào hỏi không. Cậu chỉ còn trông thấy chú bé Rane Cào Cào vốn bao giờ cũng nghịch ngợm và độc ác nhặt một hòn đá ném vào chân ngựa. Langley rất muốn quất cho thằng bé một roi, nhưng sợ phải dừng ngựa và phải giải thích này nọ với cô chị, nên giả vờ như không trông thấy và tiếp tục cho ngựa chạy không nhìn lại phía sau. Mọi lần khác Langley gặp cô bé Fadette cũng ít nhiều tương tự như vậy. Dần dà, cậu đánh bạo nhìn cô bé, và càng lớn lên, khôn thêm, cậu càng không quá lo sợ về một việc cỏn con như vậy. Nhưng khi có đủ can đảm, bình tĩnh nhìn cô bé, như thể chờ đợi bất kỳ điều gì cô ta nói với mình, cậu ngạc nhiên thấy cô bé cố tình quay đi, như thể cô ta có cái gì sợ hãi mình, cũng giống như mình có gì sợ hãi cô ta. Vì thế, Langley hoàn toàn trở nên bạo dạn đối với bản thân mình, và với trái tim trung thực, cậu tự hỏi phải chăng mình có lỗi lớn là đã không cảm ơn cô gái do hiểu biết hoặc ngẫu nhiên đã mang lại niềm vui cho mình. Cậu quyết định hãy gặp cô gái là mình sẽ hỏi trước, và chính lúc đó cơ hội tới. Cậu bước ít ra cũng đến 10 bước về phía cô ta để bắt đầu chào hỏi và chuyện trò. Nhưng khi Longri bước tới gần, cô bé Fardet tỏ vẻ kiêu hãnh và hầu như giận dữ. Cuối cùng cô quyết định nhìn cậu, nhìn với một thái độ khinh miệt tới mức làm cậu hết sức bối rối, không dám nói nửa lời. Đó là lần cuối cùng trong năm Longri tới gần cô bé, vì từ hôm ấy, hễ trông thấy Longri từ xa là Fardet quành sang phía khác, ẩn vào một nơi nào đó, hay bỏ đi xa hẳn để tuyệt đối không trông thấy cậu ta. Longri nghĩ rằng cô bé giận vì thái độ bồi bạc của mình, nhưng thấy cung cách ra chiều ghê tởm của cô ta, cậu không dám tính chuyện làm gì để sửa chữa thiếu sót. Fardet không phải là đứa trẻ như mọi đứa khác, bản tính không hay sợ hãi, thậm chí thích trêu chọc, cho người ta chửi rủa hay nhào báng, vì biết mình đủ miệng lưỡi sắc sảo để đối đáp và bao giờ cũng thắng với lời lẽ chăm chọc sâu cay nhất. Chưa bao giờ người ta thấy cô bé hờn dỗi, và họ chê trách nó thiếu lòng kiêu hãnh, tương xứng với một cô gái đã đến tuổi 15 và bắt đầu tự cảm thấy mình đâu đến nỗi. Cô ta luôn luôn có dáng dấp một con nhãi ranh, thậm chí thích trêu chọc Sylvine, quấy rầy làm cậu ta điên tiết lên khi bắt gặp cậu ta mơ mơ màng màng quên cả trời đất. Cô bé bao giờ cũng đi theo Sylvine một quãng đường, chế giễu chuyện sinh đôi làm trái tim cậu ta nhức nhối bằng cách bảo Longri không hề yêu thương cậu ta và giễu cợt cả nỗi đau buồn của cậu ta nữa. Bởi vậy cô bé Sylvine tội nghiệp càng tin hơn cả Longri rằng Fardet là phù thủy, vẫn kinh ngạc thấy cô ta đoán được ý nghĩ của mình và ghét cay ghét đắng cô bé. Cậu ta khinh miệt cô gái và cả gia đình cô, và cũng như Fardet tránh mặt Longri, Sylvine tránh mặt con dế mèn độc ác này. Kẻ, theo cậu ta nghĩ, sớm hay muộn cũng sẽ theo gương người mẹ đã từng có hành vi xấu xa, bỏ chồng và cuối cùng đi theo lũ lính tráng. Ít lâu sau, khi sinh thằng bé cào cào, mụ ta đi làm người bán hàng rong cho quân đội, và từ ấy không còn nghe ai nói tới mụ ta nữa. Người chồng đã chết vì sầu muộn và xấu hổ. Và vì vậy, bà lão Fardet buộc phải nuôi hai đứa trẻ mà không hề chăm sóc, vừa vì thói keo kiệt, vừa vì tuổi cao, không sao trông coi và giữ gìn chúng cho sạch sẽ được. Vì tất cả những lý do ấy, Longri, tuy không kiêu hãnh như Sylvine, vẫn ghét bỏ con bé Fardet và ân hận đã chuyện trò với nó. Cậu giữ kín không cho ai biết điều đó, thậm chí cả với Sylvine, không muốn thổ lộ cho anh trai biết nỗi băn khoăn của mình về cô bé. Còn về phía mình, Sylvine cũng không nói cho Longri biết tất cả những lời độc địa của cô bé Fardet. Cậu ta còn thấy xấu hổ khi nói ra việc cô ta đoán được thói ganh tị của mình. Nhưng thời gian cứ trôi qua, ở lứa tuổi hai anh em nhà này tuần lễ tưởng như là tháng, và tháng như là năm đối với sự thay đổi về hình hài và trí tuệ. Chẳng bao lâu, Longri quên phát biến cố của mình, và sau chút đỉnh băn khoăn về kỷ niệm đối với cô bé Fardet, cậu không nghĩ tới nữa, coi như thể một giấc mơ. Khoảng 10 tháng trôi qua, kể từ khi Longri tới Bridge và đã gần tới lễ thánh rang, tức là hết kỳ hạn cậu nhận làm việc ở nhà ông lão Cayo, rất hài lòng về cậu bé, con người tốt bụng này quyết định giữ cậu lại tiếp tục làm việc. Longri không đòi hỏi gì hơn là tiếp tục ở lại nơi kề cận gia đình và kéo dài hợp đồng với những người ở Bridge vốn rất thích hợp với mình. Thậm chí cậu còn cảm thấy có cảm tình với một cô cháu họ của lão Cayo tên là Madelon, một cô gái khá xinh. Cô ta hơn cậu một tuổi và đối xử với cậu có phần như với một đứa trẻ. Nhưng cung cách ấy mỗi ngày một giảm. Và nếu như vào đầu năm, cô gái chế giễu cậu khi cậu hôn cô trong trò chơi hoặc trong khiêu vũ, thì trái lại, đến cuối năm, thay vì trêu chọc cậu, cô ta lại đỏ mặt xấu hổ, không còn dám đứng một mình với cậu ta trong chuồng bò hay trong kho lúa nữa. Gia đình Madelon không hề nghèo túng, và một cuộc hôn nhân của cặp trai gái này rất có thể được sắp xếp sau này. Cả hai gia đình đều được tiếng tốt và được trọng vọng trong toàn vùng. Rốt cuộc, thấy hai đứa trẻ bắt đầu tìm kiếm nhau và lo sợ cho nhau, lão Cayo bảo lão Bacbo là chúng rất có thể là một cặp đẹp đôi đấy, và để cho chúng làm quen nhau một cách tử tế và lâu dài chẳng có hại gì. Vì vậy, 8 ngày trước lễ thánh Jean đã có sự thỏa thuận là Longri sẽ ở lại Priest và Sylvine cứ ở lại nhà với bố mẹ. Nhờ lý trí đã khá hơn và cũng vì lão Bacbo bị ốm nên cậu ta biết lo làm lụng. Sylvine rất sợ phải đi làm xa và nỗi sợ ấy đã tác động tốt. Cậu ta ngày càng cố gắng chiến thắng tình cảm thái quá đối với Longri, hoặc chí ít không để quá lộ liễu. Nhờ vậy, gia đình Bessonia trở lại bình yên và vui vẻ, tuy hai anh em sinh đôi mỗi tuần chỉ còn gặp nhau một hai lần. Ngày lễ Thánh San đối với họ là một ngày hạnh phúc. Hai anh em cùng nhau lên phố xem chợ thuê người cho đô thị và nông thôn, dự buổi lễ hội tổ chức sau đó trên quảng trường. Landry nhiều lần nhảy với cô nàng Madelon xinh đẹp, và để làm vui lòng cậu em, Sylvine cũng thử nhảy. Cậu ta lúng túng, nhưng để tỏ lòng quý mến, Madelon cầm tay và mặt đối mặt giúp cậu ta tập từng bước một. Vì cùng ở đây với cậu em, Sylvine hứa tập nhảy cho giỏi, để chia sẻ một thú vui mà cho tới lúc bây giờ Landry vẫn tỏ ra nổi trội hơn cậu ta. Cậu ta không cảm thấy ganh tị nhiều với Madelon, vì Landry tỏ ra đúng mực và thận trọng. Giả lại, Madelon khen ngợi và khuyến khích cậu ta, nàng không tỏ vẻ khó chịu, và ai đó không tin tưởng có thể cho nàng thiên về người anh sinh đôi này hơn. Landry có thể ghen tuông nếu bản chất cậu ta không phải là kẻ thù của ghen tuông. Có thể có một cái gì đó tôi không rõ mách bảo Landry, mặc dầu cậu rất ngây thơ, là Madelon chỉ hành động để làm vui lòng cậu và có cơ hội để gặp cậu nhiều hơn. Mọi việc diễn ra hết sức tốt đẹp trong khoảng 3 tháng cho tới lễ thánh Andos, là ngày lễ thành hoàng của thị trấn Kos, rơi đúng vào những ngày cuối tháng 9. Ngày hôm ấy vốn luôn luôn là ngày lễ lớn và vui vẻ đối với hai anh em sinh đôi, vì có khiêu vũ và đủ thứ trò chơi dưới những cây hồ đào của giáo đường, nhưng lại mang đến cho họ những buồn phiền mới mà họ không hề chờ đợi. Lão Cây Du cho phép Landry từ tối hôm trước về ngủ ở nhà để kịp dự hội ngay từ sáng sớm hôm sau. Cậu ra đi trước bữa ăn tối, rất thích thú là gây bất ngờ cho cậu anh trai vốn chờ đón mình vào hôm sau. Ban ngày, Landry chưa bao giờ sợ gì hết, nhưng nếu thích đi một mình trong đêm trên các nẻo đường, nhất là vào mùa thu, mùa phù thủy và ma trơi bắt đầu có cơ hội tốt để hoạt động vì sương mù giúp chúng che giấu những trò tinh quái và bùa phép, thì hẳn là không thích hợp với lứa tuổi của cậu trên xứ sở không phải quê hương mình. Vốn quen đi một mình vào bất kỳ giờ nào để đưa bò hay đi lùa bò về, tối hôm đó quả là Landry không có gì lo sợ hơn những tối khác. Nhưng cậu ta bước nhanh và hát to vì biết rằng tiếng hát con người quấy phá và xua đuổi những con vật độc ác và những con người xấu bụng. Khi tới phía bên phải khúc sông cạn lủng nhổm những viên cuội tròn, Landry vén ống quần lên vì nước có thể ngập tới trên mắt cá chân. Cậu chú ý không bước thẳng vì khúc sông cạn chạy ngoằn ngoèo. Cả bên phải cũng như bên trái đều có những chỗ sâu. Landry biết rất rõ khúc sông nên không thể nhầm lẫn. Giả lại từ đấy, nhìn qua hàng cây đã trụi lá mất quá nữa, cậu đã trông thấy chút ánh sáng lờ mờ phát ra từ căn nhà bà lão Fade, và nhờ thế người ta không thể lạc đường miễn đi theo hướng ánh sáng. Tuy nhiên, dưới rặng cây, trời tối đen như mực, và Landry phải dùng gậy dò khúc sông cạn trước khi bước. Cậu ngạc nhiên thấy mức nước cao hơn thường ngày, nhất là khi nghe tiếng nước chảy qua cửa cống mà người ta mở từ hơn một tiếng đồng hồ. Tuy vậy, vì trông rõ ánh sáng ở cửa sổ nhà Fadet, cậu ta vẫn bước xuống, nhưng mới bước được hai bước đã thấy nước lên quá đầu gối và phải quay trở lại vì cho là mình nhầm đường. Cậu thử đi nhích sang phía trên và phía dưới, nhưng ở cả phía này lẫn phía kia nước lại càng sâu hơn. Vừa rồi trời không mưa, cửa cống vẫn mở, quả là khác thường.
Chương 12.
Chắc hẳn Landry nghĩ bụng, mình đã đi lạc sang con đường dành cho xe bò rồi, vì lần này mình trông thấy ngọn đèn nhà Fadet ở bên phải, mà đáng lẽ nó phải ở bên trái cơ. Cậu đi ngược hẳn một đoạn đường và nhắm mắt lại, quanh một vòng để thay đổi phương hướng. Khi thấy rõ cây cối quanh mình, cậu biết mình đi đúng và quay trở lại bờ sông. Nhưng dù có thể lội qua khúc sông cạn dễ dàng, cậu vẫn không dám bước quá ba bước, vì bỗng thấy hầu như phía sau lưng mình, ánh sáng nhà Fadet mà đáng lý ra phải ở đúng trước mắt. Cậu trở lên bờ và lại trông thấy luồng ánh sáng ấy đúng theo vị trí phải có của nó. Cậu quay xuống khúc sông cạn trong lúc rẽ ngoặt theo một hướng khác, và lần này nước lên gần tới thắt lưng. Tuy thế cậu vẫn bước tiếp, vì ngỡ mình đã gặp phải một chỗ sâu, nhưng hy vọng sẽ thoát ra khỏi bằng cách đi theo hướng luồng ánh sáng. Rồi Landry buộc phải đứng lại, vì nước ngày càng sâu lên tận ngang vai, nước lạnh buốt, Cậu đứng lặng một lát, băn khoăn không biết có nên quay trở lại không, vì thấy luồng ánh sáng đổi chỗ, thậm chí thấy nó chuyển động, chạy nhảy, từ bờ bên này chuyển qua bờ bên kia, và cuối cùng chia thành hai luồng soi bóng xuống nước, rồi đứng đó tựa một con chim đung đưa trên đôi cánh, và phát ra một thứ tiếng rào khe khẽ như tiếng một cây đèn dầu. Longry suýt hoảng loạn. Cậu đã từng nghe nói về đốm lửa dối lừa và độc ác kia, rằng nó thích thú đánh lạc hướng những ai nhìn nó và dẫn họ xuống chỗ nước sâu nhất, vừa cười theo cách của nó, vừa chế giễu sự khiếp hãi của người ta. Longry nhắm mắt để không trông thấy nó, và khi đánh liều quay ngoắt người lại thì đã thấy mình ra khỏi chỗ nước sâu và đứng trên bờ. Cậu nằm vật xuống thảm cỏ, nhìn con ma trơi tiếp tục nhảy nhót cười sằng sặc. Quả thật là một thứ gớm ghiếc. Khi thì nó luồn lõi như một con bói cá, khi lại biến mất hoàn toàn, lúc khác trông nó to tướng bằng cái đầu của một con bò, và ngay sau đó trở nên nhỏ xíu tự một con mắt của loài mèo. Và cuối cùng, thấy cậu bé không muốn theo mình, nó quay lại vùng vẫy trong đám lau sậy, vẻ giận dữ và thốt ra những lời sức sược. Longry không dám nhúc nhích vì quay trở về không phải là cách làm ma trơi chạy trốn. Người ta biết nó nhất quyết đuổi theo những người bỏ chạy, ngán đường họ cho tới lúc làm họ phát điên lên và sa vào bước hiểm nguy. Đang run bắn lên vì sợ hãi và vì rét, cậu bỗng nghe ở phía sau một giọng hát khe khẽ rất mực du dương. Và cùng ngay lúc đó, cô bé Fadet đang sắp sửa vui vẻ lội qua dòng nước, không hề tỏ ra sợ hãi hay kinh ngạc khi thấy ma trơi. Chắp phải Longry đang ngồi trên cỏ, cô ta lùi lại và chửi bới ngoan ngoắt ngang tầm một gã con trai mất dạy nhất. Tớ đây, Fanchon, Longry nói đứng dậy, cậu chớ sợ, tớ đâu phải là kẻ thù của cậu. Longry nói như vậy vì cậu sợ cô bé cũng không kém sợ ma trơi. Cậu đã nghe tiếng hát của cô bé và thấy rõ cô ta làm trò pháp thuật với ma trơi. Con ma nhảy múa, quằn quại như một thằng điên trước mặt cô gái, như thể nó thích thú được gặp cô ta. Tớ thấy rõ, cô bé Fadet nói sau một thoáng suy nghĩ, là cậu nịnh tớ, cậu bé sinh đôi xinh đẹp ạ, vì cậu sợ đến muốn chết, và giọng cậu tắc nghẽn lại trong cuốn họng. Thôi đi, trái tim tội nghiệp, ban đêm người ta không kiêu hãnh như ban ngày đâu, và tớ đánh cuộc là cậu không dám qua sông nếu không có tớ. Tớ nói thật là tớ vừa ở dưới đó lên, Longry bảo, và suýt nữa thì chết đuối. Fadet, cậu định mạo hiểm xuống dưới đó hả? Cậu không sợ đi lạc sao? Ồ, sao tớ lại lạc được? Nhưng tớ thấy rõ cái gì làm cậu sợ rồi. Cô bé Fadet vừa đáp vừa cười. Vậy anh chàng thỏ đế hãy đưa tay đây, con ma trơi không độc ác như cậu tưởng đâu. Nó chỉ làm hại những ai kinh hãi nó mà thôi. Tớ vẫn thường gặp nó mà, bọn tớ quen biết nhau. Rồi với một sức mạnh không ngờ, cô bé cầm cánh tay cậu lôi về phía khúc sông cạn, vừa chạy vừa hát những câu hát lúc nãy Longry vừa nghe. Gặp cô bé phù thủy, Longry cũng không thích thú gì hơn là gặp ma trơi, nhưng vì muốn trông thấy con ma dưới hình dạng một thực thể thuộc chủng loại đích thực của nó, hơn là dưới dạng một ngọn lửa cực kỳ nham hiểm. Và lúc ẩn lúc hiện, cậu đã không cưỡng lại, và sau đó yên tâm ngay khi cảm thấy Fadet dẫn mình đi rất đúng hướng. Vì cả hai bước rất nhanh và tạo ra một luồng không khí cho đốm lửa ma trơi, nên bám nhằn nhẵn sau lưng họ, vẫn cứ là cái vẫn thạch ấy. Chú thích: ở đây có sự nhầm lẫn của tác giả, chắc bị hạn chế bởi sự hiểu biết của xã hội thời đó. Sự thật thì ma trơi, phô lê và vẫn thạch, meteor là hai hiện tượng tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Hết chú thích. Đó là cái tên mà thầy giáo trong vùng chúng tôi vẫn gọi. Thầy biết nhiều về nó và bảo không việc gì phải sợ.